This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM và bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài 1600 AM. Và từ Dallas, bà Bảo xin kính gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo sao, khỏe không, có gì mới không?
Dạ vâng, khỏe anh Tiến Dũng. Thứ 6, ngày 13 hả? Thứ 6, ngày 13 thì đi ra hút của người ta đem về.
Là sao?
Thứ 6, 13 thì đi ra hút của người ta đem về.
Là đi lướt tiện, đi cấp độ hả?
Không có. Thì tại vì...
Rồi cái câu đó là như vậy đó hả?
À, cái câu đó
cái
chắc
câu là... nghe nhạy cảm quá, nghe nó dễ bị ở tù quá.
Không, thật ra thì cái câu đó của người Việt mình hình như là 05/14/23 đi ra hút của người ta mang về, nhưng mà tại vì bảo sửa lại là thành thứ 6 ngày 13 thôi. Dạ,
ra hút của người ta đem về hả? Đi ăn cướp vậy, nghe cũng hơi nhạy cảm. Cảm ơn bảo, cảm ơn quý vị thấy rằng ngày hôm nay đó, wow, Tiến Dũng phải nói rằng thị trường chứng khoán màu xanh nữa, mà khi mà cái màu xanh này đó, chúng thấy có một cái tia hy vọng rất là lớn khi mà Georgia cũng recount, rồi Wisconsin cũng recount by hand, rồi những tiểu bang khác như là bên North Carolina, South Carolina, rồi bên Arizona, Nevada, từ từ sẽ có những tiểu bang nào như là Pennsylvania sẽ recount trở lại khi mà nó vẫn nằm trong cái quyết định của tòa án, và chúng tin chắc 99% sẽ được recount trở lại. Thưa quý vị, nó có những cái dấu hiệu, có nhiều người nói rằng không có bằng chứng, nhưng mà chúng ta nên nhớ bằng chứng chúng ta muốn biết được là từ truyền thông, mà truyền thông bây giờ thì chúng ta nghe nó không có bằng chứng vì họ đã nghiêng về cái cánh tả rất nhiều. Chúng ta nên nhớ là những cái trang news mà chúng ta có thể tin hiện tại bây giờ là một cái là Newsmax, còn một cái khác nữa là OAN, tức là nó stand cho là One American News, OANN.com. Quý vị có thể vào đó nha, One America News Network, OANN.com. Thì đây là hai cái source mà chúng ta có thể tin tưởng được hiện tại bây giờ. Còn Fox News, thật sự ra thì những người làm Fox News có một số nghiêng về cánh tả hoặc là trung lập, còn một số ít thì vẫn tiếp tục đấu tranh cho cái lẽ thật, thưa quý vị. Và sáng hôm nay thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục gia tăng, vì khi mà những cái tiểu bang, hai tiểu bang được recount phiếu trở lại thì màu xanh. Nhưng tin chắc rằng recount là màu xanh, mà được một, chỉ cần một trong hai tiểu bang recount hiện tại bây giờ mà nói rằng wow, cái số phiếu hiện tại giờ là dẫn đầu bởi Tổng thống Donald Trump. Dùng cái từ bình dân là thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ vỡ nóc, cái thưa vị. Thì Dũng tin chắc, chờ xem điều đó. Hôm nay thì Dow Jones lên 155 điểm, hiện tại 29.235 điểm. Nasdaq thì lên 31 điểm, hiện tại là 11.741 điểm. SP500 lên 19 điểm, hiện tại là 3.556 điểm. Thuy nốt 10 năm là 0.89%. Dầu thô thì giảm 80 xu, hiện tại là 4.40 cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.18 đồng, vàng thì lên 15 đồng, 1.889 đồng chẵn cho một ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.48%, 20 năm là 2.91%, 30 năm là 2.97%. Ở Việt Nam, 1 Mỹ Kim mua vào là 23.200 đồng, bán là 23.230 đồng. Vàng thì mua vào 55.850.000 đồng cho một lượng, bán là 56.300.000 đồng cho một lượng. Ngày hôm nay thì một bản tin vui nữa thì cũng xin gửi đến vị rằng hình như hầu hết tất cả những cái cơ quan truyền thông đã sửa lại cái lời tuyên bố của mình. Lý do tại sao? Vì khoảng chừng 2 ngày trước, chúng ta liên tục nghe là President-elect Joe Biden, tức là ông đã đậu tổng thống rồi, nhưng mà sau khi bị recall, đếm phiếu lại cho hai cái tiểu bang, một cái là ở bên Pennsylvania, Georgia, một cái là ở bên Wisconsin, thì họ sửa lại, hầu như tất cả được sửa lại là projected. Chúng ta thử coi từ CNN, NBC, rồi nhiều cái cơ quan truyền thông, tức là chỉ dự đoán là như vậy thôi. Trước đây thì họ khẳng định là đây là vị tân tổng thống mới, thì bây giờ họ sửa lại. Ngay cả ông Thủ tướng Anh Boris Johnson, trong cái cuộc họp mà về Hạ viện hôm 11 tháng 11 vừa qua, và 2 ngày trước đó, thì ông cũng sửa lại là Trump là tổng thống tiền nhiệm. Tôi thấy rằng từ từ họ chuyển qua, mình thấy rằng cái bức màn của sự thật bắt đầu mở ra. Cái quan trọng ở đây, quý vị, thì cũng không có cần biết ông nào sẽ là tổng thống cho cái nhiệm kỳ tới, nhưng mà chúng ta sống ở nước Mỹ, chúng ta tôn trọng cái lẽ thật, không có sự gian dối. Và nếu trường hợp như, thì nói nếu trường hợp như tất cả phiếu được đếm lại, ông Joe Biden vẫn thắng, thì mình vẫn tuân thủ, vì đây là sự người bầu của cái sự bầu của người dân, tự do người dân có một cái power, có cái quyền bầu cử, thì mình tôn trọng điều đó. Còn nếu mà gian lận mà thắng thì Viên Tiến Dũng, Thiện Dũng không chấp nhận được. Không biết vị nghĩ sao, Viên Tiến Dũng thì I cannot take it, quý vị. Vâng, bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng đã làm cho dậy sóng buổi sáng ngày hôm nay. Tổng thống Donald Trump đã ban những công ty investment đã làm ăn với 31 công ty technology của Trung Quốc, và cho rằng, Tổng thống Donald Trump cho rằng những công ty này rất là mật thiết với lại Chinese military, tức là về quân đội của Trung Quốc. Khi mà thí dụ như là về một cái công ty về Robinhood đi, họ nhận tiền, hay là về Vanguard là những ty đầu tư về chúng ta có thể về hưu trí đó, Vanguard nhận tiền của mình rồi họ không biết đâu, họ quăng vô những công ty technology của Trung Quốc, họ đổ tiền vào đó để mà thí dụ như Huawei chẳng hạn, hay là cái China Telecom Corporation, hoặc là China Mobile LTD. Rất nhiều công ty Trung Quốc hiện tại bây giờ và làm ăn rất là khá. Thì Vanguard đổ tiền vào. Thì Tổng thống Trump nói no. Tại sao tiền Mỹ đổ vào những công ty này? Chẳng khác nào là gọi là đổ dầu vào lửa nữa. Giúp những công ty này càng ngày càng mạnh, cháy mạnh nữa. Thì ông nói rằng ông ban 31 công ty mà được list trong cái list của under Tổng thống Donald Trump đó, thì những công ty này sẽ công ty Mỹ về đầu tư tiền đó mà đổ vào đây là hoàn toàn không được, bị ban luôn. Và nó start vào ngày 11 tháng 1 và sẽ kéo dài đến 11 tháng 1 năm 2021, tức là hơn một năm. Thì khi mà chúng ta biết rằng ngưng như vậy đó, thì bên Trung Quốc hiện tại giờ không có một cái động thái nào, không nói lời nào hết, quý vị. Và tôi tin chắc rằng đúng là như vậy, vì khi mà những công ty đa số, quý vị có biết rằng Huawei vẫn là một công ty technology về viễn thông rất là lớn rất mạnh, và vẫn under Chinese government, Chinese military, và họ đã support rất nhiều. Và tôi cũng biết rằng nhiều người Mỹ cũng rất thích đầu tư vào những công ty giống như vậy. Nên ông Trump đã ban những cái đó. Thì thật sự đây một lần thứ hai, thứ ba vậy đó, ông đã làm mít lòng gửi những công ty lớn về đầu tư ở Trung Quốc, kính thưa quý vị. Vâng, bản tin kế tiếp thì be careful. Một bản tin này nhắn gửi vị nào cẩn thận, vì tất cả những sự gian lận, những scam là đánh lên cái lòng tham của mình. Đánh lên cái lòng tham bất cứ cái nào cũng vậy, kính thưa quý vị. Thấy tựa như là free lunch in America thì chúng ta nên đặt câu hỏi. Wow, cái gì đây? Phải đặt câu hỏi trước khi chúng ta action. Vì cái scam website hoặc là cái scam mà được phổ biến mà có rất nhiều người ưa chuộng, rẻ, nó gọi là Secret Sister Give a Chance. Theo cái warning của Better Business Bureau, thì họ nói rằng đây là cái scam mà nó nhận được nhiều người tham gia nhất, kính thưa quý vị. Và chúng ta dễ bị lừa lắm, thì tôi xin đọc cái nội dung chuyển qua tiếng Việt cho quý vị ha. The Secret Sister Give a Chance to Back. Và họ nói rằng đây là cái game mà món quà bất ngờ hay là món quà bất ngờ của người chị sẽ trở lại với các bạn. À, bạn chỉ cần tìm 6 người trong cái list, rồi bạn gửi quà đến 6 người đó, và bạn sẽ nhận lại 36 món quà khác nhau. Chúng ta cho đi 6 thôi mà chúng ta nhận lại 36. Tức là 6 người kia sẽ mua 6 món quà gửi lại cho quý vị. Wow, cái này hơi lạ phải không? Cái này hơi hay phải không? À, vậy 6 món quà kia tại sao làm cái bài toán nghe cũng hơi khó chịu đúng không? Nhưng mà có nhiều người họ không nghĩ ra. Họ vẫn tiếp tục mua 6 món quà. Mỗi món quà có thể giá trị ít ít là 10 Mỹ Kim. Tức là buy one $10 gift and send it to your secret sister. Gửi đến người chị bí ẩn của mình, và sau đó chúng ta sẽ nhận được 36 món quà khác trở lại. Wow, có nhiều người hào hào đổ vô mua 6 món quà. Có nhiều người đâu mua 6 người đâu, mua 60 người luôn. Thích mà, mua luôn, đầu tư lớn mà. Nhưng mà sau đó thì đợi hoài, mùa Noel năm nay cho đến mùa Noel năm sau vẫn chưa thấy cái chị nào gửi quà lại hết. Vì đó là cái sự lừa gạt, mà cái scam này đó nó going on từ năm 2015 lận. Vậy ví dụ nhắc nhở vị, trong cái mùa lễ lớn như là Thanksgiving, Christmas and New Year, có rất nhiều cái kẻ lợi dụng cái mùa này đó để mà lừa gạt người ta, thừa nước đục thả câu, nên chúng ta nên cẩn thận, quý vị, rất cẩn thận. Vâng, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến making minimum credit card payment. Trong cái mùa lễ mà vừa qua đó, có nhiều người ôm một mối nợ như mối hận, một mối hận đi trước mối nợ đi sau, xài tiền quá đi, tức là vung tay quá tráng. Thì nhớ là Tiến Dũng khuyên là một cái người bình thường như Tiến Dũng thì chúng ta chỉ có cần 2 cái thẻ tín dụng thôi, tức là gọi là mình hờ một cái cho mình mua những cái mặt hàng như đi chợ, đi búa vân vân, một cái là để travel, cái nào mà có nhiều cái point để mà chúng ta có thì travel. Còn nếu mà nhiều lắm đó là 3 cái thẻ tín dụng, và đặc biệt quý vị nào mà có business thì chúng ta có 3 cái thẻ tín dụng. Còn ngoài ra thì cái thứ tư là thấy đã dư thừa rồi. Ngoại trừ quý vị sống nhờ credit card thì lại khác, tức là chúng ta bị khó khăn quá đi mượn thẻ thì lại khác nữa. Nhưng mà nhớ là khi chúng ta có nhiều thẻ như vậy, từ 3 cái, thí dụ chúng ta xài hết 3 cái mà chúng ta cần trả đó, chúng ta không thể nào chia đều ra 3 cái. Ví dụ như cái này ta thì trả 50, 50, 50, nhưng khi đến cuối cùng đó thì cái tiền nợ vẫn là nợ, vì $50 mà chúng ta pay on cái thẻ đó thì nó đưa vào tiền lời hết đi. Nên quý vị chịu khó không trả, hay là trả rất là khoảng minimum requirement trong cái thẻ của mình, hai cái thẻ kia còn thẻ nào nhiều tiền nhất và thẻ tín dụng cái interest nhiều nhất, chúng ta bỏ tiền hết vào đó, để khi nào cái thẻ đầu tiên chúng ta trả hết rồi, thẻ mà nhiều tiền nhất đầu tiên hết rồi, rồi chúng ta thanh toán cái thẻ thứ hai, thẻ thứ ba. Và nhớ lời cảm ơn, nhớ đừng có giờ vung tay quá tráng, vì chúng ta sẽ vướng vào nợ nần, nó giống như vướng vào một cái gì đó, một cái tấm rừng lẩn quẩn mà không có lối ra, cái thưa vị. Vâng, bản tin cuối cùng của sáng hôm nay nói về DoorDash. Chưa bao giờ, ví dụ chúng ta ngồi mà suy nghĩ, vì nào mà có kiến thức sơ sơ đó, nhẹ nhẹ về kinh tế thì ta thấy trong cái tình trạng và cái hoàn cảnh ngay lúc này, không có một công ty nào mà dám bước ra IPO, đừng nói chi là mướn người, hay là chúng ta mướn người đã không mướn rồi, đừng nói chi mà gọi là những công ty lớn đó, ngoại trừ công ty shipping gì đó thì cũng không nói, nhưng mà những công ty technology gì đó cũng rất là hạn chế mướn người trong cái cuối năm, và đặc biệt trong cái mùa bầu cử nữa, họ rất sợ trước khi bầu cử, sau khi bầu cử thị trường lúc nào cũng xuống, vì họ không biết rằng ông tổng thống này làm gì để ta, chính sách ông như thế nào, người ta vẫn step back, giữ lại hết, hold up những cái gì mà về đầu tư để họ coi những cái chính sách ông tổng thống này đưa ra như thế nào. Thì thị trường chứng khoán lúc nào cũng một là ngưng tại chỗ hoặc là xuống. Nhưng mà lạ, trong lúc này mặc dầu chưa biết ai là tổng thống hết, nhưng mà những cái IPO, những cái công ty bung ra IPO, cái điều này chúng ta nên để ý, vì họ biết rằng trong tương lai có một cái điều gì đó nó sẽ xảy ra. Đầu tiên là Airbnb. Trong cái mùa đại dịch này, Airbnb mà lên thì lên sàn chứng khoán thì thật sự ra giống như mùa đông mà đi bán nước đá bạo, quý vị. Hơi lạ vì có ai mà đi vào Airbnb trong lúc này, bị dịch mà, nhưng mà họ vẫn ra IPO. Vì họ biết rằng sau bức màn thì trời sẽ rất sáng. Chẳng hạn như bây giờ, thí dụ, tổng thống Trump lên, mọi sự thì trở lại bình thường, vaccine đi ra, thì người ta đi du lịch, và đi du lịch dễ sợ đi lịch, gọi là nước vỡ bờ. Hãng airline cũng đồng loạt đi lên giá, tức là chuyển cái cổ phiếu họ lên. Và tại sao cái anh chàng DoorDash này lại đi ra thị trường chứng khoán luôn, even đi ra IPO? Wow, cái điều mà chúng ta đặt câu hỏi nhiều công ty trong lúc này là không nên nhúc nhích, mà hai công ty này lại ra sàn. Và tôi cũng đã đọc cái BRF của anh chàng này, cái background của anh chàng mà CEO của DoorDash. Anh chàng này tên là Tony Hsu. Gia đình của anh qua Mỹ năm 1989, cũng đi là gọi là lánh nạn cộng sản. Và đặc biệt anh của cha của anh đó, rất là giỏi việc học về ngành y, và đi qua bằng cái diện X1B visa. Và mẹ của anh sau đó thì mở cái nhà hàng nhỏ nhỏ để giúp cho anh cũng như ba của anh đi back to school, đi trở lại trường học. Và anh thì ra technology, thì bây giờ anh mới là hiện tại giờ anh đã làm chủ IPO, trở làm chủ là CEO của cái công ty DoorDash. Hiện tại vì họ biết, chúng ta cứ thể tưởng tượng nó lên như thế này. Năm ngoái và năm nay thì cái mức chênh lệch gấp 3 lần. Cái revenue, tức là tổng doanh thu của DoorDash từ đầu năm cho đến nay đó, đến tháng 9 thôi, từ đầu năm 2020 đến tháng 9 thôi đó, là 1.92 tỷ, tức là 1.920 triệu. Nó tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Phải nói là cái công ty này làm ăn khá thật, kính thưa quý vị, rất là khá. Và nếu mà nói về cái background của anh chàng Tony Hsu này đó, thì quý vị mua cổ phiếu của anh, của cái công ty này thì Dũng nghĩ là an tâm. Không có một cái link nào với Trung Quốc hết, mặc dầu tên của anh là Tony Hsu và gia đình của anh là Trung Quốc, nhưng mà anh, gia đình anh cũng đi tị nạn về cộng sản vào năm 1989. Xin trở lại với bà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, đặc biệt phải nhấn mạnh về cái việc mà những cái thẻ credit card anh Tiến Dũng hả, mọi người cũng nên cẩn thận, bởi vì cái đó giống như là một cái, chúng ta không thấy những cái tiền mà cầm đưa ra, bởi vì chúng ta chỉ cần cầm cái thẻ, bây giờ càng nhanh hơn nữa là chúng ta không có cần phải quẹt quẹt cà cà, mà chúng ta chỉ có cần đụng nhẹ nhẹ thôi, vô nó cũng tự động nó chạy qua rồi, cho nên rằng cái việc này xài cũng rất là nhanh anh Tiến Dũng hả. Nhưng mà cái điều này nó rất là nguy hiểm, bởi vì nếu như mà chúng ta, giống như anh Tiến Dũng có nói đó, dấn thân vô những cái thẻ credit card như thế này rồi, giống như là chúng ta đi lạc vô một cái khu rừng mà chúng ta tìm hoài, nó sẽ không có thấy cái đường ra. Và những cái interest của cái này nó không có ít đâu anh Tiến Dũng ha, ít nhất là nó cũng mười mấy chấm đó, phải không thưa anh?
Vâng, nó cũng có nhiều loại, cũng nhưng mà thường thì khoảng 22 chấm trở lại. Vì nhớ là cái thẻ tín dụng nó không phải là cái interest bình thường, nhưng mà nó là compound interest. Ngay như là mượn 1 đồng, nó trả đồng 2. Rồi ngày hôm sau, ví dụ tháng sau không trả, thì đồng 2 nó sẽ nhân, cấp số nhân lên tiếp của đồng 2 đó. Tức là nó sẽ compound interest. Từ interest nó sẽ cộng thêm interest nữa, nó gọi là compound interest. Nếu quý vị không có trả thì nợ nó sẽ chồng nợ, đến khi chúng ta trả không nổi nữa. Lúc đó phải gặp luật sư khai bankruptcy của quý vị. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo bởi vì có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh, và cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin được kính chúc anh Tiến Dũng cùng với quý vị có một thứ sáu thật là bình an, cũng như là một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào tuần sau.